người mà chứng quả tu đà hoàng nó còn trở lại cõi này một đầu thai một lần nữa tu là nhất vãng lai. Nhưng mà sự thật nó có cái gì mà gọi là vãng lai? Vãng lai là mình cho nó phải có đi có đến gì cho sự thật nó có cái gì đâu. Nghi thật vô vãng lai, nhưng mà sự thật nó không có vãng lai gì đâu. Cái nghĩa này cao lắm, có nghĩa là như mình nói đó, cái dốt với cái thông minh nó có một chứ nó không có hai. Sở dĩ mà mình muốn phân tách ra ở cái tay mình chưa biết chữ được thì mình gọi nó là dốt, khi mà mình biết chữ được thì gọi nó là thông minh. Thì cái dốt với cái thông minh nó có nhiều người ta hỏi vậy nè, ta hỏi cho cái khi mà không biết là mình bây giờ mình còn là chúng sanh đây nè, thì nó mê mờ tội lỗi nghiệp chướng nặng nề tham vọng kiêu căng si mê làm đạt đủ kiểu hết á. Rồi đến cái ngày mình giác ngộ mình thành Phật á thì mấy cái đó nó đi đâu, tức là cái mê làm nó đi đâu, cái sân si ái ố nó đi đâu, người ta hỏi vậy đó. Quý vị thấy nó đi đâu nhỉ? Cứ nhà bếp nó đi đâu thì mấy đó nó đi, nó chuyển thôi, nó chuyển, thấy không? Cũng một anh lương dân đó mà khi mà anh chưa ý thức được quốc gia dân tộc của anh làm loạn, anh làm loạn, người ta gọi anh là tiến loạn, thấy không? Nhưng mà khi anh ý thức được quốc gia dân tộc, anh ý thức được trách nhiệm của anh rồi á, thì chính cũng cái anh làm tiến loạn nó trở thành lương dân đó, đâu phải anh thứ hai, không có anh làm thứ hai, có anh đó thôi. Thì cái vấn đề tu tỉnh nó cũng vậy, cái đó dễ hiểu lắm. Thành ra khi mà mình chưa giác ngộ thì bao nhiêu cái tánh xấu nghiệp chướng nặng nề đó nó bám điêu, mà khi mình chuyển nó được rồi á, cho nên người ta dùng một chữ chuyển nó hay lắm, chứ không phải là đem nó mà giết mà bỏ rồi đi đâu, không phải vậy đâu, mà chuyển nó cái tánh xấu trở thành tánh tốt. Thì cũng như mình bây giờ mình nói chuyện, thí dụ bây giờ đây nè, mình ưa có giận tức, thí dụ như vậy, chứ mình học đạo mình nghe nữa rồi giận tức nó không tốt, không có cảm tình với người ta mà nó đốt hết cái rừng công đức của mình, nó uổng quá. Thì chính tự mình giác ngộ giờ này mình không thèm giận tức nữa, ai nói gì đó, đó thấy không? Nó cũng cái người đó thôi, chứ không phải là nó đổi với cái khác, cũng người đó thôi, bỏ lên rừng công là cũng bao nhiêu kilo đó thôi, chứ không phải nó nhẹ hơn nó nặng hơn đâu. Nó phải hiểu như vậy đó. Rồi bây giờ tới cái quả thứ ba nè, này ông tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thì sao? Cái quả A Na Hàm mà ông có nghĩ rằng tu được cái quả đó hay không? Ngài tu Bồ Đề thưa rằng dạ bạch Thế Tôn, không đâu, con không nghĩ rằng ngài có thiệt chính cái quả mà A Na Hàm đâu. Vì sao? Vì cái quả A Na Hàm á gọi là bất lai, dịch cái nghĩa chữ A Na Hàm là bất lai. Bất lai nghĩa là không trở lại cõi trần gian này nữa, không thể đi tới đầu thai nữa, gọi là bất lai. Nhưng mà kỳ thật có cái gì mà gọi là bất lai? Không có bất lai, mà đã là không bất lai thì cái quả nó đâu có thiệt. Đó mới gọi là A Na Hàm. Mà nếu mà mình còn cho thiệt có quả A Na Hàm thì không phải là quả A Na Hàm. Cái nghĩa là vậy. Cũng như tôi nói, ví dụ thêm một chuyện nữa để quý vị nghe cho nó thấu đáo. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình là một vị thánh nhân. Thế khi mà mình nói mình là một vị thánh nhân thì mình chưa phải là vị thánh nhân. Nếu quả thiệt mình là một vị thánh nhân thì cứ để ở ngoài người ta hội đủ điều kiện người ta biết mình là thánh nhân là được rồi. Còn mình mà cứ tung hô la lên tôi là thánh nhân, mình thư thánh nhân giả, cơ mà thánh nhân thiệt. Thế nên thứ thiệt là không bao giờ mà ai quảng cáo mà được, thấy không? Vàng thì không có ai quảng cáo nữa, tiền tới mua. Còn thứ vàng giả đó, vàng cc mà thứ mà vàng mà không có được mà quỳnh kim á, thôi quảng cáo đủ thứ này, thứ vàng ròng mà mới giả, nó mất cách mấy chỉ luôn. Ai bên bán nhà biết tôi cũng có dùng đó. Rồi này ông tu Bồ Đề, cái ý ông nghĩ là sao? Của cái quả A La Hớn á, tôi có được chứng cái quả A La Hớn không? Từ ngày tu Bồ Đề cũng thương rằng dạ bạch Thế Tôn, con nghĩ là chắc ngài không có bao giờ ngài nghĩ ngài chứng quả A La Hớn. Vì sao? Vì thật không có cái pháp gì mà gọi là A La Hớn hết. Cái chữ A La Hớn cũng là giả danh thôi, đặt cái giả danh từ thôi chứ có đâu gì đâu thiệt. Mà cái người ta giác ngộ con là ai bám biếu cái danh từ đó làm chi? cái ý của ngài Tu Bồ Đề mà ngài nghĩ nôm na là như vậy đó, mà đúng. Nếu như A La Hán mà nghĩ như thế này, nó tôi được cái đạo quả A La Hán, nếu như vậy ai mà còn nghĩ như vậy là tức còn trước ngã nhân chúng sanh, đắm trước ngã nhân chúng sanh tạo giáo không rồi. Cho nên bạch Thế Tôn Phật nói rằng, Đức Phật thường nói rằng cái người mà được cái đại định vô tánh, tức là vô tánh tam muội đó, người nào mà được một cái thiền định mà không có tranh cãi cái thiền định tự như, thì ở trong cái người đó là ở trong cái hạng chưa là tối ghi đệ nhất. Là cái nghĩa là sao? Nghĩa là nói người nào mà được cái đại định mà không có tranh cãi, không có nói, không có biết đó, thì những cái người đó là chưa là nhân trung tối ghi đệ nhất. Cái người đó là số một ở trong bao nhiêu người khác, thị vi thị đệ nhất ly dục. Nghĩa là những cái bậc đó là những cái bậc A La Hán ly dục, bởi vì còn nói còn biết mình chính A La Hán là còn ham muốn, mà ham muốn thì nó có ly dục, mà đã là còn mà còn ham muốn thì nó chưa giải thoát. Cái nghĩa cao như vậy. Rồi bạch Thế Tôn, con không có bao giờ nghĩ như thế đâu, bởi vì nếu mà con muốn lìa ly dục á, cái quả vị A La Hán, thì con mới được siêu thoát. Ngài Tu Bồ Đề ngài nói là từ cái quả thứ nhất là Tu Đà Hoàng, là Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mà nếu mà mình còn cố bám chặt đó thì chưa phải là cái quả vị cao. Phật cũng vậy, mà chúng con cũng vậy, nếu chúng con mà còn chấp trước thì chúng con không đi tới đâu đâu hết. Đó. Thế Tôn thường thường ngài nói cái gì? Ngài nói rằng không nên chấp trước một vật gì, bởi vì nếu cái tay chúng ta mà cầm một vật gì mà cố bám biếu cái vật đó rồi, thì cái vật thứ hai, thứ ba, thứ tư mình không cầm được gì. Thành thử ra người tu, người con Phật là cái gì cũng chỉ là đại hỷ đại xả tế hành thôi, đừng thèm cố chấp. Chuyện gì dở mình không cố chấp đã đành, bỏ đã đành, cái chuyện gì hay cũng được, bởi vì cái hay đó nó còn nằm trong cái dở của đời, mà cho nó là hay thì cái hay nó chưa phải là hay. Tu Bồ Đề, Đức Phật nói thêm này, Tu Bồ Đề, người nào mà ưa ở cái chỗ tịch tỉnh thì cái người đó từ cái tịch tỉnh đây là có nghĩa là giữ tâm thanh tịnh. Giống như tịch tỉnh đây là ở trong núi trong rừng đâu, là dầu là mình ở giữa chợ đông nhưng mà giữ tâm thanh tịnh là gọi là ở cái chỗ tịch tỉnh hay là ngã đó. Thì thiệt người nào mà giữ cái hạnh thanh tịnh nhưng mà không thấy mình có giữ hạnh thanh tịnh thì người đó mới thiệt là thanh tịnh. Cái nghĩa này nó vậy đó. Thì là A La Na Hạnh nè, vị Tu Bồ Đề thập vô sở hành di danh Tu Bồ Đề thị lạc. Tóm lại cái đoạn này là Đức Phật nói giàu cho bốn quả sinh văn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, ai chứng được đi nữa cũng đừng có nên cho mình chứng được. Nếu mà mình cho mình chứng được hay là mình tự hào mình chứng được hay là mình còn cầu danh còn trước tướng, mà đã là còn cầu danh trước tướng là không phải là quả vị cao quý. Đơn giản là vậy đó, được cái gì đó còn cũng có cái nghĩa thâm thúy hơn nữa, nhưng mà sợ giảng cao với siêu lắm á, sợ quý vị không thấu nhận cái còn cái gì hết. Cái nghĩa tôi là màu nhiệm hơn nữa. Đây đến cái phần thứ 10, tức là phần trang nghiêm tịnh độ. Trang nghiêm là làm cho cái cõi nước tịnh, bởi vì ra thế này nè, người ta hỏi chứ muốn cho cõi nước được trang nghiêm tốt đẹp đó, là ở đâu? Là do nó cái tâm. Tôi giảng trước là trong kinh, cái ý kinh sẽ nói sao. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, cái ý ông nghĩ sao? Như Lai thở xưa kia, khi khi mà ở chỗ Phật Nhiên Đăng, tức là có lúc Đức Phật Thích Ca tiền thân của Ngài là một vị ở nơi cái thời Phật Nhiên Đăng á, vị nó tên gì vậy nào biết rõ mười điểm, mười điểm, mười điểm. Ngài nói đây nè, Ngài nói này, ông Tu Bồ Đề Yên Âm nghĩ sao? Khi tôi á, hồi xưa kia có một kiếp nọ, tôi ở chỗ Phật Nhiên Đăng. Đối với sự vật ở chỗ Phật Nhiên Đăng ư pháp á, giáo pháp của Phật Nhiên Đăng á, tôi có được cái gì không? Thì Ngài Tu Bồ Đề trả lời, dạ bạch Thế Tôn, chắc Ngài cũng có được cái gì đâu. Đó. Như Lai ở cái chỗ Phật Nhiên Đăng đối với cái pháp thật không có cái gì sở đắc. Tu Bồ Đề ý ân nghĩ sao? Bồ Tát mà muốn trang nghiêm Phật độ có được không? Thì Đức Phật Ngài Tu Bồ Đề trả lời với lại Đức Thế Tôn, nói rằng dạ chắc không được đâu. Vì sao? Vì cái người nào mà còn biết trang nghiêm Phật độ tức không phải là trang nghiêm, mà không phải trang nghiêm mới gọi là trang nghiêm. Thôi ngừng ở đây để giải cho quý vị nghe. Cái trào đó tức là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, có một lúc Ngài cầu pháp với lại Đức Phật chỗ Phật Nhiên Đăng. Lúc đó Ngài tên là gì? Tên của Ngài nó chữ đầu là T, chữ sau là H. Cái gì đó đó nhìn cho lẹ lẹ. Thiền Huệ đem qua sen để cúng Phật, rồi cúng Phật Nhiên Đăng á. Thành ra người ta cũng có nói Đức Thích Ca là đệ tử của Ngài Thiền Huệ cũng có một kiếp. Thì sau đó Phật Nhiên Đăng mới đi ngang qua cái chỗ ẩm ướt, cái chỗ có ít nước. Ngài Thiện Huệ, Ngài thấy rằng cái giáo pháp của Đức Nhiên Đăng mà Ngài nghe được một câu, một bài đã siêu thoát thân mạng này rồi. Cho nên Ngài kêu là dị pháp dông thân, dị pháp quên mình, trải tóc ở trên những cái chỗ mà nước đất mà buồn này đó, để Đức Phật đi ngang, Đức Phật Nhiên Đăng kêu là dị pháp dân không. Tại vì giá pháp mà ta quên mình đi, cho nên Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Ngài Thiện Huệ Bồ Tát sẽ có một kiếp nào tới đó, tức là cái kiếp đó là trước cái kiếp của Ngài Hộ Minh đó. Kiếp của Ngài Hộ Minh là trước Ngài cẩn được các sáu ngàn này xuống, còn cái đó là trước nó nữa chút. Đức Phật mới thọ ký cho Ngài Thiện Huệ một kiếp nào sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì trong cái thời gian mà cầu pháp như vậy đó, Đức Phật hỏi lại Ngài Tu Bồ Đề cái pháp đó thiệt không. Thì Ngài Tu Bồ Đề Ngài nói dạ, theo con nghĩ chắc không thiệt đâu. Cũng như làm như vậy để trang nghiêm Phật độ. Trang nghiêm Phật độ là sao? Là mỗi người đều làm cho cõi nước được thanh tịnh tốt đẹp là trang nghiêm Phật độ chứ sao. Nhưng mà đừng có nghĩ mình làm, đừng có cho mình làm. Bởi vì con người mà nếu mà nghĩ mình có làm, cho mình có làm, là tâm người nó khởi lên. Khởi lên cái gì? Ngã tướng, hình tướng. Cho nên chúng ta ra làm Phật sự, ra làm việc đạo, nhất là quý vị Phật tử tại gia mà hộ đạo đó, làm được một cái gì cho Phật, cho pháp, cho chúng sanh, mình đừng bao giờ để ý đó. Bởi vì nếu mình để ý không khéo thì mình lại bị chướng ngại. Ví dụ như đó, cái chỗ đó do tôi tạo, do tôi làm mất cái công đức, cứ để tự nhiên à. Cái đó tâm mình biết thôi, nhiều khi người ta nói tới mình cũng còn xa cái dạ không đó, chứ bổn phận thấy chưa xứng đáng. Đối với cái công hy sinh của Đức Phật vô lượng kiếp ngày vì chúng sanh, mình xả cái thân một đời này có nghĩa lý gì ở đâu? Hồi xưa Đức Phật này xả thân vô lượng kiếp, nước, thành, con, vợ, như cái kiếp ngày làm thái tử Tu Đại Noa mà bố thí bất nghịch ý đó, cho con bạch tượng rồi đầy ngày đi, rồi cho tới xe, cho tới ngựa, cho mấy hai đứa con nhỏ cũng cho nó. Rồi bà vợ có ông ghẻ cho lỡ cháu mà xin ông cho ta luôn. Bây giờ nó đừng mong mấy cái vụ cho nó không có được thế. Không cần đó, ngài hy sinh như vậy đó, còn mình bây giờ đây chỉ hy sinh cái công lao chút nào hay là một ít tiền bạc gì cũng do cái sự mình làm đó. Mà có nhiều người không biết đó, thành đã làm được nhiều rồi nó đốt hết cái công đức của ghê lắm. Uổng mà phải học kinh Kim Cang để mà tránh cái đó. Chứ nếu mà nghe Kim Cang đó là cứ đi vào cái đó rồi cứ mua bẫu hai ba tháng rồi đem ra quẹt học quẹt đó, ốp mua bẫu nữa uổng lắm. Nhất là nên quý vị đến chùa từ những lúc nào làm mình nhất tâm nhất đức, làm được chút gì làm trong tâm mình cứ hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, giúp trả cái công ơn muôn một của Đức Phật. Bởi vì ngài hy sinh với chúng sanh nhiều quá mà nói chúng sanh là có mình cảm rồi, thế ông thành đừng có nghĩ. Thì còn trang nghiêm Phật độ cũng vậy nữa, trang nghiêm Phật độ mà tức là không phải trang nghiêm mới gọi là trang nghiêm, bởi vì trang nghiêm Phật độ mà mình cứ cho mình là trang nghiêm Phật độ thì là còn trâu dán chấp tướng nữa. Thế cho nên ngài cũng tu Bồ Đề. Nếu các vị Bồ Tát nào phải như thế này mà sanh cái tâm thanh tịnh nè, như thế này là thế nào? Không nên trụ sắc mà sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Câu này là câu của ngài sắp tới đây, là của ngài Huệ Năng tôi giảng qua nè. Ưng vô sở trụ như sanh diệt tâm. Tổ Huệ Năng chỉ nghe có tám cái chữ hai câu đó mà ngài ngộ đạo, quyết chí xuất gia rồi, sao thành tổ được? Ưng vô sở trụ như sanh diệt tâm. Phải rằng cái tâm mình đừng có trụ trước một cái chỗ nào hết á, ưng vô sở trụ thì lúc bấy giờ cái chân tâm mới phát hiện. Như sanh kỳ tâm là phát sinh được cái chân tâm. Còn tại vì mình cứ trụ trước nhiều quá đi, cho nên cái chân tâm mình không sanh. Này ông tu Bồ Đề, ví như có người nào, ví như có người cái thân cao lớn như núi Tu Di, thì cái ý ông nghĩ là sao? Cái thân đó có lớn hay không? Từ ngày tu Bồ Đề nó dạ, vậy từ chắc lớn lắm mà thậm đại Thế Tôn. Bạch Thế Tôn rất lớn. Vì sao? Vì Phật nói phi thân, không phải thân, đó mới là đại thân. Hiểu không? Nghĩa là thân mà không còn chắc có thân thì cái thân đó mới là cái thân vĩ đại. Còn cái thân mà còn chắc có thân á, thì cái thân nó không phải là vĩ đại. Bởi vì còn có chắc tức là hàng cuộc, ngay xưa, ngay tâm. Còn cái thân mà mình đừng cái chắc, đừng cái để ý gì, thì cái thân đó không phải là vĩ đại. Nghĩa là tóm lại đoạn này là nói như thế nào? Là mình ra tu tập làm Phật sự, Phật tử xuất gia cũng như Phật tử tại gia, làm được cái gì đừng có nên chấp trước trụ trước. Bởi vì chấp trước trụ trước nó không cao thượng, mà nhiều khi nó sanh ra ngã mạn trống cao, tự đắc thiêu hiu, rồi nó cuối cùng rồi là chỉ là cái trò cười của thiên hạ là một. Đối với giáo pháp không có thành đạt được gì. Đó là cái chuyện thứ nhất. Còn cái chuyện thứ hai, nếu mà mình trang nghiêm được Phật độ, thí dụ bây giờ mình lập cái chùa thờ phượng trang nghiêm để cho chúng sanh quy hướng, thì đó là trang nghiêm Phật độ, thì chính gì nữa? Nhưng mà mình đừng có, đừng có cố chấp mà cứ ai tới lại đi rồi mình cũng nói đó à, chùa tôi người trang nghiêm lắm đó, có gì lại không có gì biết à, không nhờ tu thì không có đâu á, à, nó mệt trí quá. Thầy phải đừng có gì trang nghiêm Phật độ. Theo cái Kim Cang kinh Kim Cang tánh á, thì người ta nghe Đức Phật cũng nói rằng bỏ bớt những cái gì lăng xăng bên ngoài là tốt nhất. Vô ngã tướng nè, đừng có ngã tướng là vô nhân tướng, đừng có nhân tướng nè, vô chúng sanh tướng nè, rồi vô thọ giả tướng nè, cái gì cũng không, đừng nói. Thì cái chuyện đó mới là tốt. Dạ anh tên kia nữa ha. Bây giờ hả? Bây giờ là 9 giờ rồi. Vậy thì thôi mai. Đó, tiện ra tóm lại kinh Kim Cương hay. Có nhiều người người ta không hiểu cái lý, rồi người ta cứ nói rằng chà, tụng kinh Kim Cương sợ nó nóng lại. Chứ có gì không, nóng thật đã là phá ngã mà nóng nảy gì đó. Rồi nói rằng có nhiều người nó không ăn chay, không dám tụng kinh Kim Cương đâu, sợ ma nó vô phá.
Không có đâu,
tụng mà chỉ hiểu cái lý, bởi vì cái lý trên Kim Cang nó cho đúng là cao cao lắm, bởi vì cái gì cũng phi hết á, vì cái phi đó cho người ta hiểu không nổi, rồi người ta đâm ra chán hoặc là nói cái này nó. Thì mong sau cái gì tiếng dính thì giờ mỗi buổi tối giờ đây tôi sẽ giảng dài còn dài á, nó cái lý hay sau đây nữa. Nếu mà mình nhận được cái lý Kim Cang rồi tu tập nó đốt được giai đoạn, thấy không? Khi mà tâm mình đã rỗng thông, coi như là tự chủ sáng suốt rồi thì cái sự tu tập nó nhanh hơn, nó lẹ hơn. Còn nếu tu tập mà tâm chưa sáng suốt, nó còn mơ mơ màng 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 mơ mơ á, thì tu lâu dễ tới đó. Cho nên có thể mình dính, mình nghe từng vài tuần lễ mười hôm mà có thể khai thông được vấn đề, nó đốt giai đoạn cũng mấy tiếng cái này, mấy tiếng trải qua nhiều tiếng đó. Nếu mà mình sáng suốt thì mình cũng bớt giảm được mấy tiếng khỏi mất công, không nên trải qua nhiều tiếng cái mệt đó. Trước tiên nhất là cầu nguyện cho quý vị làm sao mà thâm nhập được Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó, đó là tốt nhất. Và mà quý vị cầu hướng
nguyện di thờ công đức phổ cập giấc thiên
tiếp tục như mấy bữa trước để giảng kinh Kim Cương Kim Cang cho quý vị nghe, để cho quý vị ai cũng có nhận được Kim Cương nhận được cái gì quý giá, để cho cuộc đời cho nó tươi sáng lên, chứ không thôi cũng nhận ba cái đồ được. Thì hai đêm rồi đã giảng, quý vị không có nghe qua. Hôm nay vì mấy cháu trong gia đình Phật tử muốn thành tâm cúng dường về thân thể rất là hát sướng gì đó, thành ra giảng chỉ trong vòng trong tiếng một thôi, quý vị nghe rồi cũng như thưởng thức về vấn đề thân thể. Thì trở lại vấn đề, Đức Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó là cốt ý muốn cho người đời ai cũng nhận được cái tánh kim cương của mình. Cái tánh kim cương đó rất là chỉ cho cái tánh cứng chắc, quý giá, cao thượng, cũng như ngọc kim cương vậy đó. Còn là bát nhã là gì? Bát nhã tức là bát nha, tức là trí tuệ. Ba la mật tức là đáo vĩ ngạn paramita. Cho nên cái tập kinh này nói cho chính bạn mật xưa Phật nói là vát ra bát nha paramita sutra. Sutra tức là kinh, tức là chân lý. Kinh thường thường người ta sẽ gọi là kinh. Kinh nói cho đủ dịch âm mới gọi là Thế Kinh, tức là Sutra đó. Là những kinh mà Phật nói ra rất đúng với chân lý và hợp với sự thật, cho nên từng lớp người nào nghe cũng hiểu theo từng lớp người đấy hết. Cũng như một đám mưa này, cây lớn thì hưởng được cái nước nhiều của mưa, cây trung bình, cây nhỏ đều hưởng được nước mưa. Cho nên cái chữ kinh tức là xuất ra, từ chữ xuất ra là Phật nói đúng chân lý, hay là nói cái dễ hiểu là hợp lý với hợp cơ, đúng với chân lý hợp thành cơ, hạng người nào nghe cũng được. Nên trong kinh còn có cái câu như là Phật thuyết nhất âm, chúng sanh tùy loại các cách giải. Phật nói ra một tiếng âm tức là một tiếng một lời, thì chúng sanh cứ tùy cái mỗi loại mỗi trình độ mà hiểu biết khác nhau, ngộ lắm. Các vị Bồ Tát hiểu biết khác, cũng cái lời Phật nói thôi. Các vị A La Hán hiểu biết khác, các vị Thinh Văn hiểu biết khác, rồi các vị sư hiểu biết khác, vị sư nào tu lâu hiểu biết khác, tu chặn nhiều biết nhé, rồi tới Phật tử, Phật tử nào mà học đạo nghe đạo nhiều hiểu biết khác, còn quý Phật tử mới nghe hiểu biết khác nó ngộ vậy đó, ngay cả như trên Dương Trang của nhà thì phải lý nó cao luôn. Nhưng mà tôi giảng thì tùy mỗi vị hiểu. Thì mấy bữa trước là đã giảng về các cái pháp mà Đức Phật nói rằng bố thí, mô thí mà còn có tướng, còn cái nhân tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thời gian tướng, thì cái bố thí nó chưa có ba la mật. Bố thí đừng thèm chắc tướng ngã nhân, thì cái bố thí đó mới ba la mật, nhớ vậy đó. Cũng như cái tay của mình cố mà mình cầm một cái vật gì thì những vật khác mình cầm cũng được, còn cái tay mình không cầm vật gì, vật gì mình cầm cũng được hết. Ý vậy đó, cái tâm mình mà bị nó hạn cuộc rồi á thì nó không rộng rãi, mà cái tâm của mình rộng rãi á. Rồi đến cao hơn nữa là Đức Phật so sánh với cái sự tu chứng, tu chứng mà còn biết mình tu chứng á thì cái quả vị nó chưa cao. Người tu rồi chứng được tu đà hoàng là sơ quả, tư đà hàm là đệ nhị quả, a na hàm là đệ tam quả, a la hớn là đệ tứ quả, mà còn biết là mình người chứng quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư á thì cái quả đã chưa có được cao. Đó, phải vô tướng. Tu chứng thì tu chứng, nhưng mà đừng nghĩ rằng mình có tu chứng. Đó, bữa nay có thể nói đến cái phần gọi là tôn trọng cái chánh giáo. Đó, tôn trọng chánh giáo, tôn trọng chánh giáo cái phần thứ 12 à, thứ 12 lại nữa này ông tu bồ đề. Đức Phật nói bởi vì kinh Kim Cang là từ đầu đến cuối Phật gọi ngài tu bồ đề, tức là su bồ đề là một vị giải không đệ nhất. Ngài tu bồ đề, ngài hiểu cái lý không số 1 trong hàng đệ tử của Phật á. Nên quý vị nên nhớ, quý vị mà đệ tử lớn á, thượng túc đệ tử của Phật á, thì mỗi ngày có một cái đức tánh đệ nhất. À, như ngài Xá Lợi Phất thì cái gì đệ nhất này nữa không? Ngài Xá Lợi Phất là ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất. Ngài Bồ Kiền Liên cái gì đệ nhất nè? Nhớ Diệu Toàn, không nhớ Diệu Toàn là nghe từ ba cái chùa rồi, chùa cũ rồi, chùa gì đó giờ tới Phật Đức Sản. Ngài Bồ Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Ngài A Nan là cái gì đệ nhất là mới nói hôm á? Ngài A Nan thọng lắm trời đó. A Nan là đa tăng đệ nhất, ngài nghe giỏi lắm thấy không, phải hiểu đó. Ngài Tu Bồ Đề là cái gì đệ nhất nè? Giải không đệ nhất. Ngài La Hầu La cái gì đệ nhất nè? Hầu La đệ tử ruột của Phật đó, mà không nhớ nữa thôi là Phật không có độ rồi. Ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Đó. Ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử cái gì đệ nhất nè? Thuyết pháp luận nghị đệ nhất. Hãy nhớ chứ, mấy cái ngài đệ tử mà đệ tử lớn của Phật mẫu này đều có cái đệ nhất hết á. Ngài Tu Bồ Đề thì giải không đệ nhất rồi. Đây Phật nói này, ông Tu Bồ Đề ta thứ mười rồi nè, Phật Nhân Đăng thầy giải rồi nè, Phật Nhân Đăng nói sự tích, Phật Nhân Đăng nói giải rồi mà. Rồi tới 11 á, là Vô Vi Thắng Phước nè, là nói tới cái chỗ mà dùng bảy món báu mà cúng dường đó, cúng rồi. Bữa nay tới 12 tức là tôn trọng chánh giáo. Tôn trọng chánh giáo nè, tức là tôn trọng chân lý đó, tôn trọng chánh pháp đó. Lại nữa này ông Tu Bồ Đề, tùy theo mỗi người mà nói kinh này, đúng như hồi nãy ta nói tùy theo mỗi mẫu cây để mà lãnh thọ cái nước mưa. Nhà Phật gọi là pháp vũ, vũ là mưa đó, pháp vũ lâm ly. Lâm ly là dập về, từ văn phổ vũ, từ văn là cái mây làng. Đó, pháp vũ lâm ly. Tùy theo nói, mỗi người mà nói cái kinh này, cho đến một bài kệ 4 câu, một bài kệ 4 câu thôi, chứ bài kệ 4 câu hôm nay nói đó, mà bất cứ một bài kệ nào vân vân, phải biết cái người đó, cái chỗ đó, tất cả trong thế gian trời người Atula đều nên cúng dường, cung cấp nuôi dưỡng.
có nghĩa là như thế nào? Nói rằng người nào mà nghe được một cái bài kệ 4 câu mà hiểu được á, thì phải những cái người mà hiểu được, nhận được á, thì tất cả người trong thế gian trời người Atula cần phải cung cấp nuôi dưỡng, tức là thành tâm để mà kính trọng cái vị đó, cũng như là kính trọng Phật thờ trong tháp, trong chùa, tháp miếu tức là tháp chùa đó. Huống chi có những người mà thành tâm thọ trì đọc tụng cái kinh này. Cho nên quý vị nhớ, có nhiều vị tu tại gia nó suốt đời người ta chỉ thọ trì kinh Kim Cương thôi, đặc biệt lắm, bởi vì cái kinh này lý nó cao, mà tụng càng tụng thấy càng phóng khoáng, càng tụng thấy tâm hồn mình nó rỗng thông vô ngại. Thì niệm tu Bồ Đề phải biết những người thọ trì đọc tụng đó không sớm thì muộn thành tựu được cái gì, được những cái pháp tối thượng đệ nhất thi hữu. Là bởi vì khi mà tụng kinh á, thì thường phải gọi là đọc kinh thì phải cầu cái lý, mà hiểu được cái lý kim cang rồi thì hay vô cùng. Nó giống như trong con người mình mà có những cái gì đặc biệt để mà tự vệ, thấy không? Không ngọc thở
tự hỏi thì tại kim cương mà kim cang thì tại một cái tự nhận tự đặt đó, có bây giờ đang mình không sợ à? Hay nói thì tại không nào sợ? Có cái tự nhận mà nghe nó đang bị gì mà khổ mình đâu tự thở ra em cái khi mà hiểu được cái kim cương rồi thì những cái gì mà ở người ta người ta gọi là cái gì đó mình ta thấy ta không hiểu rồi mà hiểu ra những cái gì tâm ở lên tất cả các thứ là gì đó hôm nay, hoặc là tai nạn bệnh hoạn này, người ta người ta sợ, nhưng mà người hiểu được cái kim cương rồi là cả cái gì sợ, cái gì mà thế là thế. Thì khá là cái khá là thế là thế, mặc một người đã như vậy đấy, ta là bất lợi của người ta đấy, ta bình được là chủ của mình, tự động, tự động là được, tự chủ. Còn cái như mình chưa được tự chủ thì nó khó quá ha, thì chỉ mà mình nghe nó hơi hay nó đau thế cho nó sợ, và cả khi mình chưa tự chủ thì mình người còn họ phải tập cái bức tâm như chủ, đừng sợ. Thì cuối cùng của người sợ nhất của tâm thế gian đó là cái sự chết. Nhưng mà tâm trình có cái gì là chết là một sự thay đổi, bỏ cái xác hầm tầm thế này là tốt cho tâm gì đâu. Nó là cha tự mình là sợ, mình đã vô nghe mình đã độc lập, đã hoài. Thời gian nó đến là quý vị sợ, nó đọc lập gì. Hạch đọc họ là mình luôn được tiếp như lập. Thế thì trở lòng vì là tiếp tâm, còn chứ là an tâm. Ai cái đi là cũng chưa thích. Còn chứ là phải có gì đó không? Còn chứ là có cách tôi là đã được thấy không? Đó là người có cái kim phương thành, mặt nước thành. Cho nên càng đi tổ ở Việt Nam hồi xưa ta thầy cũng không được, ta thầy cũng không được. Nên thì thầy hẹn ra đây, thầy ta sẽ trả lời. Để tự trả khi ta học, thầy có ta sẽ có học gì. Mọi lần ta mở mắt ta học thì ta điền để ta mặc qua liền thầy có ta học được học. Ta mới tập thức sẽ học. Nên nha, có lẽ nói như cái đời lý ta có tới là những cái tư tuôn của nó về thành tựu là tất cả. Theo quá mới là sợ sợ lắm. Cái đầu năm một cái là phải coi sao hạn trước hay là phải từ tháng 1, từ tháng 1, tháng 1, tháng 3, tháng 3 lại mà phải tụ tụ là có gì sợ. Mà nếu làm thế giới là thế là tự chủ không hạn. Bây giờ quý vị chạy làm sao tương tới chết. Và việc sao mà tiền ngày ra tới mình chết. Để qua từ gì? Thì linh tánh của mình sáng suốt tới thế nào. Điều đó là khi mà tôi nhìn thấy cái này, đây là đây. Tôi nói cho chị tôi nghĩ sao cũng đã thấy chuyện như thế này. Trong đất máu, trong một phòng ngủ, chỉ như là từng cái tới đèn đó, tạo lên. Rồi hoặc là tâm nặng cũng được, hoặc là máu cũng được. Để cái tâm hồn mà nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng sáng suốt, nó cũng thương thở được không? Thì thường thường là tôi nhớ, ở trong một phòng ngủ, chỉ phải chúng ta được những hàng nó như một phần mà thì tương đương sao thế này thế này cắm gọi là khi ngồi thiền á, anh ấy tắt cái đèn đó. Tôi sẽ tắt đèn đó, là tại vì cái phòng đó sáng. Thì mà phải đèn hàng á, thì lại cắm tàu cái đèn á. Còn tôi là tôi thì á, thì cái nhà chứ không nhà, ở đâu cũng nhà đó. Thì bây giờ cũng như tôi nghĩ như vậy gì, ngoài tử tên gì, để mình tìm cái chuyện này tới một thứ hai, có những thứ hai đã đi á. Hiện nay có là hiện nay mãi cái này mới bảo mật đấy á. Chưa chắc thì còn nước pháp luật rồi. Ở Việt Nam thì mình thấy còn rất là cạnh tranh lắm. Nhưng mà ở Phật sự lần này, còn đâu ông đã biết sao em không? Một cái cửa là được một tập được chủ quá sợ là làm sao mà làm sao mà nó chỉ có được rằng thành ra một tuần đó là dịch tâm với Phật và tự tu qua như là trường sợ như thế. Còn biểu thẩm thì có nó một cái bộ trợ nhà thì là tinh thần của tinh thần, là tinh thần của tinh thần. Tinh thần cái gì mà? Thì ở đây Phật nói rằng, người mà có thể gặp bằng chuyện này, và hiểu về cái chuyện chuyện càng này, thì những người đó sẽ nhận được biện pháp, tổn thương tới những hiểu, tổn thương tới những điều là bằng chuyện này, bọc gì cũng bọc thẳng thẳng. Nếu cái chỗ nào mà có cái trình điểm này tức là cái chỗ là Phật học, chỗ nào có thể trình điểm tức là cái bộ trình trình khác này á, cái chỗ là Phật học. Là bởi vì sao? Bởi vì ở trong trình kêu có danh hiệu Phật học, cái tôn trọng trình tức là có tôn trọng Phật tức là kính trình như kính Phật. Vì vậy nên kiếm tiền là mà không có gì để nhớ tới cái tình có không có để cho lại được này nó bỏ đi mà anh ấy lâu lâu lắm rồi luôn không tốt. Bởi vì khi mà quý vị chờ từ như thế này không lên thì có các thì một tháng đầu tiên là tính là hậu và bây giờ khi chờ từ này nó sẽ xuống nhà chứ và nó sẽ ra uống nước và ra như thế này thì nó sẽ dưỡng là hậu đoán không phước. Chỉ là thể kiện như thế họ không được. Thế là nó nói là như là tôn trọng thành giáo là như là tôn trọng thành giáo tức là tôn trọng trình pháp. Bởi vì trình pháp là chân lý, trình pháp hoặc nói là tức là cái chân lý hoặc cái chân lý tức là nói là chứ không phải trình pháp mà Phật thành đa đâu. Nhớ như là quý vị nhớ như thế thì đó. Cho nên ở bên Nam Tông người ta đã phá phước không được học không được ăn bên thì chỉ chính mặt cho nên không được học phá không được đâu ăn cho nên nơi nào liên đó mà bên Nam Tông người ta đã cũng đúng tức là ở dưới các phá là chân lý họ đi tìm chân lý cũng như mình đi tìm chân lý chứ không phải học là chân lý. Thấy không? Trong này người ta nói là kinh pháp là mẹ sinh ra chư Phật. Câu này lắm đó. Kinh pháp là mẹ sinh ra chư Phật và kinh pháp là những chân lý. Cho nên Đức Phật đi tìm chân lý, tìm ra cái chân lý cho nên chư Phật nói là chân lý. Còn cái chư Phật nhớ. Cho nên người ta đến pháp Phật một đứa ăn một thầy đâu có theo ở bên tay tương nhau á thì lúc nào cũng tìm được Phật trước từ Phật lắm.
Nhưng
là Phật rất lớn này muốn nó thì phải thành và đâu có thể có được nữa, không thành như sẽ ăn bằng no rồi ăn đời như thế đó là tu hay là tập hay lo cho mình không sợ ai coi là người ta ăn đến đó trong sao cao đẹp mình cho cái người ta có thể nữa người ta nhạc làm gì anh đi cũng dạng thành. Nhưng mà đến ăn thì không có được nhiều. Bây giờ này đến cái phòng tương hương mà tức là như Pháp họ đi đúng nhau là Pháp giải đại mà không phải đây mà sống Pháp 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 lúc bây giờ ngài vừa một lần mà tôi học rằng vừa được thế tôn vậy thì cái phim này phải đặt tên là phim gì, cái phim đó tôi còn khen cho tôi một nghề đó, cái phim này phải đặt tên gì chứ mà làm thế nào để cho chúng con ổn định được này, ai đâu hỏi nghe tôi một lần mà tôi học như học đã nhờ mọi người chúng con chuyện chúng tôi là từng người đó cao thượng chuyện đã giúp cho tôi đó là an tâm. Tôi thấy người ta gọi là tương chủ và tên về các cái hữu tướng mà tôi tên về các cái vô tướng thì tên về các cái danh ngôn và tên về các cái cụ thể và tất cả những các ta đi để cái tin này là tên hiểm và thế nào để nó cũng tên về tin này mà có ai đã được ngày tôi cũng đã hỏi là gì đó từ khoảng bao hôm nay tôi cũng đã tin này đó gọi là tin kim tương bạc nhà Phật là một. Chúng tôi nói là bạc là bạc nhà và bị bạc xuất tâm. Do cái danh tự này thì danh hiệu nó chưa kẹt bằng cái bạc Phật cấp thì kẹt ông nên cũng thế kẹt bạc Phật cấp bạc Phật cấp bạc Phật cấp bạc Phật cấp bạc cương thân sức nghe cả bạc phụng cây phụng nghĩa là nhân chính giả lòng để mà họ thì đi theo đấy, đấy là tôi có thể Phật nói bát nhã ba la mật tức không phải bát nhã ba la mật, không phải bát nhã ba la mật đó mới gọi là bát nhã đấy.
Thì ông đi làm sao? Họ tôi nói như vậy, họ đi làm sao? Họ đi làm sao?